là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự lễ công bố xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng dự có đồng chí Điểu Cờ Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Phóng viên Trung Dũng đưa tin.
Kiên Thành là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên. Toàn xã có trên 900 hộ, gần 4.000 khẩu, với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sau 9 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên đã ưu tiên dành nguồn lực trên 100 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, xã Kiên Thành đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Kiên Thành đã xây dựng được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hóa, như vùng quế trên 2.000 ha, vùng măng tre bắt độ trên 1.700 ha, vùng gỗ nguyên liệu trên 1.000 ha, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo quy mô tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 34,6 triệu đồng một người, tăng 24,6 triệu đồng một người so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2019 giảm còn 5,1%. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2. Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng mới, có đầy đủ trang thiết bị y tế. Đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, vấn đề vệ sinh môi trường được quan tâm. Hiện nay 100% người dân trên địa bàn xã đã được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên và xã Kiên Thành nói riêng đạt được trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó chủ động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới phải được họp bàn một cách công khai, dân chủ và được chính người dân tham gia bàn bạc và quyết định thì khi triển khai thực hiện sẽ thuận lợi. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, thường xuyên tiến hành kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ để có sự điều chỉnh và có giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị địa phương cần làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời cấp cơ sở, thôn, bản, tổ dân phố đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, biểu dương các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kiên Thành cần tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
Tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo của xã Kiên Thành sẽ tiếp tục xây dựng Kiên Thành không chỉ là xã đạt chuẩn nông thôn mới mà còn là xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới để người dân Kiên Thành có được không gian sống tốt hơn, sẽ không còn hộ nghèo, không còn hộ khó khăn. Cuối cùng, tôi rất mong bà con nhân dân, các em nhỏ của Kiên Thành sẽ giữ mãi niềm vui, nụ cười của ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cảm ơn những tiết mục văn nghệ hôm nay rất đặc sắc, rất hay. Xin chân thành cảm ơn.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tặng hoa chúc mừng xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và 50 hộ gia đình tiêu biểu của xã Kiên Thành trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn, vượt khó vươn lên thoát nghèo và những hộ gia đình sản xuất tiêu biểu của xã. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh và huyện Trấn Yên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Cùng dự có đồng chí Điểu Cờ Ré, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, tin do nhóm phóng viên thời sự thực hiện.
Tại ngày hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Đồng Song, xã Kiên Thành đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ và ôn lại lịch sử truyền thống 89 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả sau một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt của tỉnh chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong không khí vui mừng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đạt được, đặc biệt là trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo được sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương và ghi nhận cộng đồng dân cư thôn Đồng Song đã có nhiều sáng tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi người dân. Đến nay, Kiên Thành là xã thứ 19 trên 21 xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có những đóng góp quan trọng của khu dân cư thôn Đồng Song. Kết quả này sẽ góp phần đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũng như của cả khu vực miền núi phía Bắc. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng của nhân dân trong thôn. Tuy nằm trong vùng lõi nghèo, nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm chỉ còn 4,6%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 5,23%. Cây tre Bát Độ đã đem lại thu nhập cho người dân gần 3 tỷ đồng. Đến nay thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt trên 35 triệu đồng. Có 96 trên 110 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2019. 100% số hộ trong thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 86% số hộ có đủ 3 công trình gồm nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 91% gia đình có nhà ở kiên cố. Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh cam kết thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu.
Có thể nói hình ảnh hôm nay của Đồng Song đã khác xa so với 10 năm trước, cũng như Kiên Thành cách đây 10 năm. Chúng ta không còn những con đường lầy lội, trong mùa mưa không còn hồ ở tạm, nhà dục nát, hồ dùng nước không hợp vệ sinh. Tuy đang nằm trong loại nghèo, nhưng tỷ lệ nghèo của Đồng Song rất tốt, chỉ còn có 6 hộ. Và cái tỷ lệ nghèo này tôi xin công bố là đang thấp hơn so với cái bình quân chung của cả nước. Và tôi nghĩ đây là sự nỗ lực rất lớn. Xin đề nghị tất cả chúng ta vỗ tay để hoan hô Đồng Song. Để có được điều này, tôi nghĩ không có dễ dàng. Tôi là người nhiều năm làm việc tại Quốc hội, theo dõi cái chương trình giảm nghèo bền vững. Và hôm nay về Đồng Song, về Kiên Thành, tôi thấy cái phấn đấu trong chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững cũng như nông thôn mới, tôi nghĩ rằng là không dễ dàng. Và như vậy là phải có sự nỗ lực rất là lớn để chúng ta có thể làm được điều đó. Và cái sự nỗ lực đó rất là đáng được ghi nhận. Đồng Song hôm nay đã có những tiêu biểu, điển hình làm kinh tế trang trại. Đã không ít bà con Đồng Song có thể làm giàu từ cây quế, cây tre Bắc Lộ. Những thay đổi toàn diện về cuộc sống vật chất tinh thần của Đồng Song tiếp tục củng cố cái quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa chính quyền với nông dân, vừa củng cố cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng cho biết, Quốc hội vừa ban hành kết luận số 65 về công tác dân tộc của Đảng trong tình hình mới. Trong đó, những vấn đề được quan tâm là hỗ trợ sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc miền núi với vùng đô thị, đồng bằng. Để chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng cần có sự tham gia tích cực của đồng bào dân tộc thiểu số, sự nỗ lực vươn lên của từng người dân, mỗi hộ gia đình cũng như sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương mong rằng với những kết quả đã đạt được, cuộc sống của đồng bào thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên ngày càng ấm no hơn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục chung sức, đồng lòng nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Biểu dương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng tỉnh Yên Bái sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả nhiệm kỳ, trở thành địa phương có bước phát triển nhanh trong khu vực miền núi phía Bắc, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương đã tặng quà cho tập thể cán bộ nhân dân thôn Đồng Song, tặng 100 suất quà cho các em học sinh trong thôn đã vượt khó vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tặng quà cho tập thể cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn Đồng Song nhân ngày hội đại đoàn kết các dân tộc.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, năm 2019, Thành ủy Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền bằng nhiều giải pháp thiết thực sát với thực tiễn của từng địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Đó là những nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, năm 2019, Thành ủy Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bài viết sau sẽ phản ánh rõ nội dung này, chúng ta cùng nghe.
Là một trong những địa phương tập trung nhiều dự án xây dựng của thành phố và của tỉnh trước kia, từ năm 2017 trở lại đây, xã Phúc Lộc còn được bổ sung các đề án dự án trong chương trình xây dựng nông thôn mới liên quan đến phục vụ đời sống dân sinh cho nhân dân trên địa bàn. Vì vậy, nhận thấy được hưởng lợi từ chương trình này, nên khi được tuyên truyền vận động, người dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất, hiến công trình, vật kiến trúc, phục vụ mở rộng các dự án kế hoạch trong xây dựng nông thôn mới, tương đương với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Chị Trần Thị Trâm, người dân xã Phúc Lộc bày tỏ.
Công tác dân vận của xã, vì nói chung các đoàn thể là tôi thấy đều tốt, vì là cũng làm theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Thì tôi cũng có hiến cho dự án là hơn 3 sào đất và hơn 1 sào gò. Thì tôi hoàn toàn nhất trí, tôi không có gì thắc mắc. Sau này thu hồi đã đền bù cho gia đình tôi đầy đủ.
Đối với xã Giới Phiên, trong những năm qua, công tác dân vận cũng được Đảng bộ triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khối dân vận xã đã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương trong thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, như nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nhờ đó đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể, phân công rõ người rõ việc, đạt hiệu quả. nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, phong trào này của xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Đảng bộ xã đã xác định rõ vai trò quan trọng của hội, đoàn thể tại địa phương trong việc tích cực phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, từ đó giúp người dân trong xã được tiếp cận kịp thời với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, áp dụng vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Dự án sản xuất miến đao Giới Viên theo chuỗi giá trị từ nguồn xây dựng nông thôn mới của xã đã được giao vốn để triển khai thực hiện. Ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng bộ xã Giới Viên cho biết.
Đảng bộ tiếp tục thực hiện, trong đó thì cũng đã đạt được kết quả khá toàn diện từ ban chấp hành cho đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc, triển khai đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh, của thành phố. Trong đó đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Đối với lại chính quyền thì tập trung chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch nhà nước giao và nghị quyết của Đảng bộ xã năm 2019 về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung vào thứ nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, cái thứ hai là tập trung vào xây dựng nông thôn mới.
Triển khai có hiệu quả về công tác dân vận và nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo cơ sở hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả quy định số 124 về giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác chỉ đạo và lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tập trung chỉ đạo, nhất là việc thực hiện các đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn lực của thành phố, của tỉnh và các nguồn xã hội hóa để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho các xã từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức khác nhau, thành phố đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến trên 3.500 mét đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 119 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt kết quả theo kế hoạch của tỉnh và thành phố. 8 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và từng bước thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Phùng Quang Huy, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết.
Đối với công tác dân vận, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ là tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Thông qua các cái mô hình này nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân thành phố để thực hiện các cái nhiệm vụ, tập trung vào những cái việc cụ thể như là vận động nhân dân đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng gắn với xây dựng nông thôn mới
và xây dựng thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
Vâng, những kết quả đạt được trong phong trào thi đua dân vận khéo đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng hợp với lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự âm nhạc do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác dân vận bằng nhiều giải pháp thiết thực sát với thực tiễn của từng địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Bài viết sau phản ánh rõ hơn nội dung này, chúng ta cùng nghe.
Bám sát định hướng chỉ đạo của thành phố Yên Bái, đồng thời trên cơ sở thực tiễn nhiệm vụ tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Phường Ngọc Minh, thành phố Yên Bái đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, phát huy hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phường Ngọc Minh đã triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như mức đóng góp xây dựng đường giao thông liên tổ, xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Kết quả đến nay các tổ dân phố đã vận động nhân dân đóng góp 69 triệu đồng để bê tông hóa 300 mét đường giao thông nông thôn. Huy động nhân dân tự nguyện đóng góp gần 100 triệu đồng và trên 600 công lao động để làm 500 mét đường điện thắp sáng, xây dựng 1,6 km đường hoa, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà cho một hộ nghèo. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhất là công tác vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự đô thị đã có chuyển biến tích cực. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn phường Minh chúng tôi thì trong năm vừa rồi thì có các cái công trình đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng tiến độ đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Thì cái việc mà giải phóng mặt bằng trên địa bàn cũng liên quan rất nhiều cái hộ dân cần mở rộng mặt bằng. Để xác định việc đó chúng tôi cũng tổ chức cái công tác dân vận và đối với các hộ dân đó. Thì qua đến thời điểm tại thì cũng đã cơ bản là công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó thì một số cái nhiệm vụ trong việc phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo đô thị thì chúng tôi cũng tổ chức các đợt tuyên truyền vận động đối với bà con nhân dân trên địa bàn để thực hiện tốt công tác quản lý đô thị trên địa bàn và xây dựng tuyến đường Ngô Minh Loan là tuyến đường điểm về văn minh đô thị.
Đối với xã Minh Bảo, bên cạnh chú trọng quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh, nhằm phát huy quy chế dân chủ, đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cấp ủy chính quyền xã Minh Bảo luôn coi trọng công tác đối thoại giữa người đứng đầu với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với nhân dân. Từ đó giúp người đứng đầu cấp ủy có dịp lắng nghe, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của nhân dân, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền. Ông Phạm Công Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho hay.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và phối hợp chặt chẽ với lại chính quyền và các tổ chức thành viên của mình để tuyên truyền vận động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên quan tâm nắm bắt các cái hộ nghèo để xem xét các cái nhu cầu của họ thiếu những gì rồi là có những cái biện pháp để giúp đỡ cho họ làm sao thoát được nghèo, thế và nắm bắt được kịp thời để tham mưu cho lãnh đạo của địa phương rồi đề xuất đến các ngành để giúp đỡ.
Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở Minh Bảo, thành phố Yên Bái là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình dân sinh, các khoản đóng góp của địa phương đều được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người dân. Trong đó, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác an sinh xã hội hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Minh Bảo đã đánh giá cụ thể từng nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo để triển khai các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tổ chức doanh nghiệp chung tay hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tăng thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo. Nếu như đầu năm 2019, xã Minh Bảo có 49 hộ nghèo, chiếm 5,1% so với tổng số hộ toàn xã, thì đến nay, qua giả soát, xã đã giảm được 30 hộ nghèo, đạt 61,22%. Đây là năm xã có số hộ nghèo giảm cao nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019 hiện theo kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái thì chúng tôi ngay từ đầu năm cũng đã xây dựng cái kế hoạch xóa đói giảm nghèo của năm 2019. Trong đó là việc đầu tiên là chúng tôi cho tất cả các đồng chí ở trong ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã rà soát tất cả các cái hộ nghèo trên địa bàn xã có nhu cầu về phát triển kinh tế, có những hộ thì có nhu cầu về phát triển chăn nuôi, những hộ nào mà có nhu cầu về phát triển đồi rừng và những hộ có nhu cầu phát triển về mặt dịch vụ khác. Căn cứ vào cái đó thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch để có những cái phương hướng hỗ trợ cũng như là giúp đỡ liên quan đến các nhu cầu của tất cả các hộ nghèo ở trên địa bàn xã bằng các cái nguồn hỗ trợ của nhà nước. Đến hiện tại sau khi là rà soát cái giảm nghèo năm 2019 thì đã thoát được 30 hộ và còn lại 19 hộ chiếm khoảng gần 3% số hộ nghèo của trên địa bàn xã.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thành phố Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện chủ đề 5 dân vận chính quyền, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt khác, thành phố đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc đối thoại, cấp ủy chính quyền đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nhân dân, nhất là lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội. Nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền đã góp phần tạo chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Qua đánh giá nhiệm vụ triển khai thực hiện trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 8/8 xã thực hiện đạt chuẩn, vượt 5 xã, tăng 3,5 lần so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội 19. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố đạt 2.536 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch. Phần thành phố quản lý đạt trên 74% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách 9 tháng đạt 337 tỷ đồng, tăng hơn 11%, bằng 64,4% kế hoạch tỉnh giao và bằng 63% kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai được tăng cường, lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền với cách làm phù hợp, công khai, minh bạch vì lợi ích của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh nhà.
Chương trình thời sự và âm nhạc của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam, giá bán sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp, thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.